18y.net giới thiệu câu chuyện Mợ tôi. Hà Nội buổi chiều hôm nay trời không lạnh lắm, ngồi một mình thấy hơi buồn. Tự nhiên nhớ lại cái nóng hồi hè năm 2010 mà thấy sợ, và đặc biệt là hôm trận chung kết WC giữa TBN vs Hà Lan, em đã có những giây phút hồi hộp mà suýt vãi đái ra quần. Chuyện là như thế này. Cái hôm xem xong trận tứ kết giữa Hà Lan vs Brazil, đang bực mình vì thằng Brazil thua làm em cũng đi mất hơn củ, thì ông già em bảo, nghỉ hè rồi, con về quê thăm bà vài ngày đi. Thôi con không về đâu, ở quê bây giờ đang bị cắt điện, trời thì nóng thế này, hơn nữa lại đang WC, cũng nói thêm, quê em ở Hưng Yên. Đợt hè năm đó chắc ai cũng biết ở nông thôn bị cắt điện nhiều như thế nào, mà quê em lạ ở xa trung tâm nên tình trạng bị cắt điện thì thôi rồi. Em quyết không về quê nhưng ông già cứ ép thế nên sáng hôm sau đành khăn gói lên xe về quê vậy. Đầu tiên thì ở nhà ông bác vì bà nội em ở với bác cả trong một thị trấn. Chơi được vài ngày thì ông bác bảo em về quê thăm bà ngoại ít hôm, ý em là em định cắm rễ trong nhà ông bác nốt trận chung kết WC rồi về cũng được. Nhưng ông bác giục quá nên em đành phóng xe về làng chơi một lúc rồi chiều lại vào để đêm xem trận chung kết, vì từ thị trấn về làng em có 13 km. Vừa về đến cổng ngõ em rú ga phi xe vào thì một con chó mực từ góc vườn lao ra nhảy sổ vào xe. Cũng may mà em nhảy nhanh sang một bên chứ không thì phải đi tiêm vài chục mũi phòng dại mất. Vừa giữ xe vừa gọi bà ra đuổi hộ con chó, bà tôi ra đuổi mãi mới được. Dựng xe vào nhà tôi bảo bà, chó gì mà giữ thế bà, sao bà không bán đi, lỡ nó cắn người ta lại tốn tiền đền. Nó mới đẻ nên mới giữ thế chứ bình thường nó cũng hiền, mỗi mình bà ở nhà thôi à. Thế mợ với hai em đâu rồi ạ? Nó ở ngoài ruộng, còn hai đứa con gửi bên bà ngoại rồi, tối mới về. Có hôm còn ngủ luôn bên đó. Chú thích: bà ngoại tôi với mợ vốn không ưa gì nhau, kiểu như mẹ chồng nàng dâu. Em lấy quả dưa hấu đưa cho bà để bà thắp hương rồi ngồi nói chuyện thăm hỏi linh tinh. Cũng định ra ngoài chơi cho nó thoáng nhưng security, con chó đẻ, đang án ngữ trước cửa, nên em cứ ngồi nhìn ra ngoài mà không biết làm gì. Ăn cơm chưa xong em nằm luôn xuống sàn đá ngủ cho mát. Trời thì nóng mà lại không có điện nên chăn chọc mãi, hơn 3 giờ buồn ngủ quá em thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì nghe tiếng bà em gọi dậy ăn cơm, em giật mình nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ mẹ nó rồi. Em bảo, thôi chết, sao bà không gọi cháu dậy sớm, chắc cháu không ăn cơm nữa đâu, cháu phải vào trong kia đây, gớm, một năm về có một lần đã vội đi. Cứ ở lại ăn cơm với bà rồi ngủ lại đây làm gì, mà vội thế, không về dưới nhà thăm chú à. Em chả nói được gì, ngáp dài một cái rồi bảo, bà giữ hộ cháu con chó, cháu ra rửa mặt cho mát. Khiếp, nóng quá đi mất. Ngồi ăn cơm em hỏi bà, buổi tối ở quê mình có mất điện không bà? Cũng mất, nhưng lại có từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau để người ta bơm nước. Em mừng thầm vì có thể xem được trận chung kết WC. Bà ăn xong trước, còn mỗi mình em vừa ngồi ăn vừa nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh làng quê lúc chiều tà. Đang ăn thì có tiếng xe máy đi vào ngõ. Nhìn ra bên ngoài thì ra là mợ em với hai đứa em con. Mợ ý, một đứa học lớp 3 còn đứa kia mới hơn 1 tuổi. Bà à, ơ hát, em xin được giấu tên, về lúc nào thế cháu? Cháu mới về sáng nay. Mợ với hai em ngồi ăn cơm luôn, mợ đi lấy thêm cái bát rồi ngồi cùng ăn với em. Vừa ăn mợ vừa hỏi han này nọ, chồng mợ tức là cậu của em thì ra thành phố làm ít lâu mới về, thỉnh thoảng cũng qua nhà em chơi. Ăn cơm xong ngồi uống nước chè, mỗi mình em uống vì em phải thức đêm để xem bóng đá. Hát, có đi tắm không cho nó mát? Mợ em bảo dạ thôi. Lúc nãy cháu lau người rồi, em sợ chó nên mới nói thế. Mợ em lấy quần áo đi tắm. Một lúc sau mợ vào nhà bảo, Tia hôm nay ngủ với anh Hát nhé. Dạ, thằng Tia nhanh nhậu trả lời. Em ngủ trên chiếc giường ở gian nhà ngoài với thằng Tia, còn bà em ngủ ở giường bên kia. Mợ em với đứa con gái vào trong buồng ngủ. Em nằm thao thức không ngủ được vì uống nhiều nước chè quá. Thỉnh thoảng lại giở điện thoại ra xem giờ, tầm khoảng 1 giờ sáng thì em thấy buồn đi tiểu vô cùng. Không nhịn được em dậy định mở cửa đi ra vườn giải quyết thì vướng ngay con chó đang nằm ngoài cửa nên không dám. Bà thì đang ngáy nên em không dám đánh thức bà dậy. Nghĩ thế nào em bấm đèn điện thoại đi vào trong buồng để đánh thức mợ dậy để mở cửa. Vừa soi đèn vào giường mợ đang ngủ thì trời ơi, một cảnh tượng vô cùng kích thích hiện ra trước mắt em. Mợ ý mặc một chiếc quần jean lửng nhưng lại không cài cúc. Chắc có lẽ mợ muốn thoải mái, nhưng tệ hơn mợ lại không mặc quần lót nên đã để lộ ra chòm lông mu vừa đen vừa mượt. Em giật mình soi đèn điện thoại ra chỗ khác và tắt đèn luôn. Tim em đập thình thịch, em nín thở và cơn buồn tiểu em cũng quên luôn. Trấn tĩnh khoảng 5 giây em bật đèn lên soi vào chỗ ấy của mợ. Liếc nhìn lên mặt mợ em thấy mợ vẫn đang ngủ, định đưa tay lên sờ vào chỗ ấy nhưng lại sợ. Đờ em mờ đúng lúc này thì cơn buồn tiểu lại bùng lên. Em quyết nhịn nhẹ nhàng em tiến sát mũi lại gần chỗ ấy hít một phát chỗ chóm lông. Chỉ có mùi xà phòng tắm thôi các bác ạ. Em chỉ làm có thế vì em sắp bãi đái ra quần rồi nên dành lay mợ dậy. Bị lay mợ như nửa tỉnh nửa mê tự nhiên quàng tay ra ôm em. Em hơi bất ngờ nhưng như tỉnh hẳn nên mợ buông tay ra ú ớ định hét lên thì em bảo, cháu đây, cháu Hát đây, ôi giời, làm mợ sợ hết hồn, cháu buồn đái quá mợ ơi nhưng lại sợ chó nên không dám ra. Mợ mở cửa cho cháu với, ừ để mợ mở cửa, lúc này mợ mới để ý cái quần của mình, nhanh tay mợ kéo khóa lên cài lại cái cúc ra mở cửa cho em. Giải quyết xong em vào xem bóng đá mà lòng vẫn thấy hồi hộp, suy nghĩ xem sáng mai nói chuyện với mợ sao đây, nhưng diễn biến tiếp theo thì thật quá bất ngờ mà em cũng không dám mơ tới. Mặc dù nó đều trong ý định của em cả, xin chú thích một chút, mợ tôi năm nay mới hơn 30, em không biết chính xác nhưng chắc chắn là khoảng 33 hay 34 gì đó. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, gái hai con mắt liếc ngang, nhưng với mợ em chắc do công việc nên thân hình rất thon gọn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt cũng bình thường. Đặc biệt là cặp vú và mông, nhìn mà muốn bóp, thôi không tả nữa đi luôn vào vấn đề chính. Sáng hôm sau tỉnh dậy sau khi ngủ được một lúc, vì em thức xem trận chung kết WC mà. Dọn dẹp xong chiếc giường thì mợ bê nồi canh bánh đa lên bảo, cháu ra đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng, thôi ăn xong cháu mới đánh răng, ừ, vậy ra ăn canh đi cháu. Ở quê chỉ có thế này thôi chứ không được, ăn phở như trên Hà Nội đâu nhỉ, đâu, cháu toàn nhịn ăn sáng rồi đi học, mấy khi cháu ăn phở, em ngồi ăn với mợ và thằng em, bà em thì sửa soạn để đi chùa. Vì hôm ấy là ngày rằm, ăn xong mợ mang bát đũa ra sân giếng để rửa, em cũng theo ra luôn để tránh con chó đang gầm gừ. Mợ thì rửa bát, em rửa mặt bên cạnh. Buổi sáng ở quê không khí thoáng thật khác hẳn với trên SN, mợ bảo, ừ, nhưng ở quê bây giờ buồn lắm, thanh niên đi hết lên thành phố làm rồi, dạ vâng, múc hộ mợ thùng nước, dạ, được chưa mợ, ừ đủ rồi. Em ngồi xuống đối diện với mợ, thì mợ nói tiếp, đêm qua cháu làm mợ sợ hết hồn, cứ tưởng trộm. Em đang không định nói chuyện đêm qua, cứ để quên cho xong thì mợ ấy tự dưng khơi ra nên em cũng hơi ngại. Vậy hả mợ, nhưng mợ đừng kể cho ai nhé, cháu xấu hổ lắm. Có gì mà xấu hổ, mợ cười bảo. mà mợ cũng làm cháu sợ, tự nhiên mợ giang tay ra ôm cháu, làm cháu hơi bất ngờ. Mợ tưởng thằng Tia muốn vào giường trong ngủ với mợ, mà lúc ấy mợ cũng chưa tỉnh hẳn. Hai mợ cháu im lặng một lúc, thì em nói, đáng lẽ đêm qua cháu không định lay mợ dậy đâu, sao thế? Mợ nhìn em cười hỏi, vì nhìn mợ lúc ấy cháu thấy ngại quá, em vừa nói vừa cúi xuống đất. Thế đã nhìn thấy cái gì rồi? Em thực sự giật mình trước câu hỏi của mợ. Tim em bắt đầu đập thình thịch không biết trả lời sao nữa nên đành liều. Thì cháu cũng không biết nữa. Em vẫn cúi mặt xuống hát đã có bạn gái chưa? Em ngẩng mặt lên nhìn mợ. Dạ cháu chưa. Cháu nhát gái lắm. Hôm qua là lần đầu tiên cháu mới được nhìn. Em hơi lỡ miệng. Nhìn gì? Mợ em tủm tỉm cười, thì là cái chỗ ấy của phụ nữ ấy mà. Em cúi mặt xuống, cả em và mợ không nói thêm được gì nữa. Được một lúc thì em đứng lên dựa vào thành bể thì thấy bà đi ra ngoài. Em hỏi, bà đi đâu đấy ạ? Bà đi ra chùa một lúc, hôm nay là rằm mà. Bà đi được một đoạn thì em hỏi, không biết bà có biết không mợ nhỉ? Biết gì? Thì cái chuyện đêm qua ấy. Chắc là bà không biết đâu, thế bao giờ cháu lên SN, vài ngày nữa mợ ạ, thế thì cứ ở nhà chơi với bà chơi ít hôm rồi hãy lên. Mợ đi vào bếp, tôi liền chạy theo, mợ đợi cháu với. Vẫn sợ chó hả? Dạ vâng, mợ làm gì vậy? Mợ đun ấm nước, trên nhà hết nước rồi, cháu cũng không dám uống nhiều nước nữa, sợ đêm nay lại buồn đi nữa thì phiền lắm. Có gì mà phiền đâu. Đêm nay lúc nào muốn đi nhà vệ sinh cứ gọi mợ, thật hả mợ? Ừ, mợ ừ rõ to rồi cười, mà cháu đi lên nhà đi, dưới này nóng lắm cháu ngồi đây làm gì, cháu ngồi đây tâm sự với mợ. Tâm sự mà mồ hôi chảy ròng ròng thế kia à? Mợ cười nói, không sao, thế tâm sự gì thì tâm sự đi. Em gãi đầu không biết nói gì nên đành liều, cháu chẳng biết nói gì nữa. Chuyện đêm qua nó cứ lởn vởn trong đầu cháu. Chuyện đêm qua á? Dạ vâng, cháu không thể quên được từng khoảnh khắc. Lúc ấy cháu đã định ấy nhưng em đánh liều tấn công xem mợ ấy thế nào. Mợ ấy nhìn em với ánh mắt rất tinh nghịch hỏi, nhưng sao? Mợ hỏi thế cháu khó trả lời quá. Lúc đó may mà cháu đã kìm lại được. Em tấn công mạnh hơn. Mợ mỉm cười rồi hỏi, thế định ấy là định ấy cái gì mà kìm lại được? Mợ biết rồi còn hỏi, lần đầu tiên cháu được nhìn thấy chỗ ấy người cháu cứ nóng bừng hết cả lên, tim cháu đập thình thịch không tò mò sao được. Em chơi bài ngựa rồi, thế sao không ấy đi mà kìm lại làm gì? Em thực sự sốc, không ngờ câu chuyện lại diễn biến nhanh đến thế. Đã thế em làm tới luôn, tại lúc đó cháu buồn đái quá. Hơi thô các bác nhỉ, mà cháu sợ bà biết thì chết. Thế đêm qua không làm gì ạ? Em đánh bạo thử trả lời thật xem sao. Dạ thì có, cháu chỉ ngửi thôi. Em cúi mặt xuống không dám nhìn mặt mợ. Bất ngờ mợ vỗ vào vai em một cái rõ đau. Khiếp, bẩn thế, bẩn gì đâu mợ, cháu chỉ ngửi thấy mùi thơm thôi. Hôm qua mợ tắm bằng xà phòng gì mà thơm vậy, thế còn làm gì nữa không hay chỉ ngửi thôi. Thế mợ muốn cháu còn làm gì nữa? Lúc đó cháu hồi hộp suýt bãi cả đái ra quần. Thế à, lại còn thế à, hay mợ muốn cháu làm gì nữa vậy? Em nhìn mợ với ánh mắt tò mò hỏi mợ. Mợ không nói gì quay mặt vào bếp lửa rồi cười. Mợ cười gì vậy ạ? Thế nếu không có bà ở nhà đêm hôm qua liệu cháu có dám ấy không? Ấy gì hả mợ, còn giả vờ nữa. Có lẽ đến đây là xong rồi, nhưng em bồi thêm, nếu cháu mà ấy thì mợ có cho không? Không biết nữa. Sao lại không biết? Mợ trả lời đi mà. Em nói giọng như năn nỉ, đến lúc đó hãy hay. Thôi lên nhà đi cháu. Em chưa ngừng, chả biết nói gì nữa đành đi theo mợ lên nhà vậy. Nhưng trong lòng em biết chắc là nếu có lần nữa nếu em làm tới thì mợ chắc chịu thôi. Nhưng có cát vàng em cũng không dám làm, nếu có mặt bà ở nhà, vậy em phải làm sao đây? Sau cuộc tâm sự với mợ, em lên nhà ngồi mà toàn suy nghĩ xem làm thế nào để thoát qua chướng ngại duy nhất. Đó là bà em, nghĩ mãi, nhưng không làm cách nào được, nếu có bà ở nhà thì có liều đến mấy, có ham muốn cỡ nào em cũng không dám động thủ, vì người già rất hay tỉnh giấc khi đang ngủ. Lúc ăn cơm em cũng suy nghĩ, ăn xong ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà không tìm được kế sách nào cả. Ngồi nhìn trần nhà chán, em thấy buồn ngủ quá nên thấy nản nên nhủ thầm, thôi mặc kệ, đi ngủ cái đã. Ra sao thì ra, đang ngủ thì em bị đánh thức bởi tiếng người nói chuyện. Mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Em ngồi dậy nhìn ra bàn uống nước thì thấy bà đang ngồi nói chuyện với một bà khác cũng chạc tuổi bà ngoại em. Cháu chào bà ạ. Em đứng dậy chào. Ừ, bà ấy trả lời, con cái em mờ đấy. Bà ngoại em chỉ tay vào em rồi nói, úi giời, con cái em mờ đây á, khiếp, đã lớn thế này rồi cơ à, thế bố mẹ mày bây giờ thế nào, lâu lắm không thấy về quê. Dạ, bố mẹ cháu vẫn bình thường bà ạ. Đây là bà bạn trong hội người cao tuổi với bà. Thôi cháu ra ngoài rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. Dạ, em bước chân ra đến cửa thì dừng lại hỏi, con chó đâu rồi hả bà? Vừa nói em vừa thò đầu ra cửa nhìn xung quanh, chắc nó đang ở sau vườn. Cháu cứ ra đi, không phải sợ, cháu vẫn thấy ghê ghê. Bà em liền đứng dậy rồi đi ra bảo, để bà canh cho, cháu đi ra đi. Lúc này em mới dám bước ra, vừa đi vừa nhìn xung quanh đề phòng. Múc đầy thau nước em vụt cả mặt vào thau cho mát, rồi lấy khăn mặt lau khô đi. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu bao trùm lấy em. Không khí làng quê thật yên bình, rất tĩnh lặng, khiến em cảm thấy trên thế giới này chỉ có mỗi mình em là tồn tại. Em ngồi rất lâu, đưa mắt nhìn về tân cuối chân trời để xem bầu trời chuyển dần sang màu đỏ rực. Bụng em giật mình khi nghe tiếng loa của làng phát ra bản nhạc điểm tin lúc 6 giờ chiều. Rồi lắng nghe cô phát thanh viên của đài TNVN đọc bản tin thời sự, nghe bản tin thể thao về WC, rồi quảng cáo phân bón. Mùi khói bếp thoang thoảng qua mũi làm em xúc động nhớ lại tuổi thơ của mình trên cái mảnh đất này. Nhìn ra ngoài đường thỉnh thoảng lại thấy vài người đạp xe kêu lóc cóc trên con đường đá hộp, đằng sau còn có cả đống cỏ, chắc họ đi làm ruộng về, trời cũng sẩm tối. Em đứng dậy đi lên nhà thì thấy ba mặc áo dài giống như mấy bộ áo để đi lễ ấy. Em hỏi, bà chuẩn bị đi đâu à? Ừ, bà đi lên chùa. Tối rồi bà đi làm gì nữa? Cháu tưởng bà đi sáng nay rồi mà. Tối nay là lễ của hội người cao tuổi, mà cháu lấy xe đèo hai bà đi luôn, đỡ phải đi bộ. Em dắt xe ra ngoài rồi bảo, thế cứ để nhà vậy hả bà, cứ khép cổng vào là được, làm gì có trộm mà sợ. Bà bám chắc vào nhé, đường gì mà toàn đá hộp khó đi quá. Em đèo hai bà ra chùa, ngôi chùa ngày xưa cũng là trường cấp 1 kiêm luôn nhà trẻ. Hồi xưa em cũng đi học trong ngôi chùa này. Nó nằm giữa cánh đồng, thửa ruộng bên cạnh còn có hai ba ngôi mộ nữa. Đường ra chùa còn đi qua bãi tha ma của làng, chi chít mộ các bác ạ, ghê cả người. Em bảo, sao bảo ngày xưa bố mẹ cháu đi qua đây, đang đi thì tự nhiên xe bị tuột xích, bố cháu sửa lại nhưng lại tuột tiếp. Lần đó mẹ cháu sợ khiếp vía nên không dám đi qua đây vào buổi tối nữa. Phải không vậy bà, làm gì có chuyện đó, thì cháu nghe mẹ cháu kể thế, cháu rẽ vào đây để bà thay quần áo với lấy vàng hương. Em dựng xe đợi ở bên ngoài, còn hai bà đi vào trong nhà. Ngồi trên yên xe nhìn ra ngoài cánh đồng rộng mênh mông, lòng em thấy nao nao buồn. Cánh đồng cằn cỗi phẳng lì một màu đen, ở giữa giống như một quả đồi nổi bật lên. Đó chính là ngôi chùa của làng với rất nhiều cây cổ thụ quanh năm xanh tốt, trông nó như một ốc đảo vậy. Từ nhà của bà ít tạm gọi bạn của bà em là như vậy, ra đến chùa cũng không xa lắm. chỉ khoảng hơn 300 mét, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu, em làm em rất hồi hộp, đến trước cổng chùa em dừng xe rồi bảo bà, tí nữa cháu bảo mợ đến đón bà nhé. Chứ cháu ngại đi qua bãi tha ma lắm, hơn nữa gặp phải bọn thanh niên làng đi chơi đêm thì phiền nữa. Làng ngoại với làng bên nội của em mấy năm nay rộ lên phong trào, gái làng ta là của con trai làng ta, con trai làng khác đừng mong động vào, cho nên cứ vào buổi tối lại xuất hiện vài đám thanh niên choai choai tụ tập, thấy mặt thằng nào lạ xuất hiện là quăng cho vài viên gạch vào người. Ai đi xe thì bị chặn lại, bị chấn lột, đã có vài vụ đáng tiếc xảy ra nên em cũng khiếp, chả may đang đi xe có cái gì đen đen bay vào mặt thì toi, thôi đừng nhờ mợ. Có gì thì bà vào nhà bà ít ngủ tạm rồi sáng mai bà về cũng được, cháu về đi, đi cẩn thận nhé cháu, em mừng suýt tí nữa thì nhảy cẫng lên nhưng cố nén lại em bảo, thế cũng được, vậy cháu về nhé. Em nhảy lên xe phóng về mà trong bụng mừng như vớ được vàng, cuối cùng thì chướng ngại duy nhất đã giải quyết xong. Vừa đi em vừa nhủ thầm, đêm nay phải hành động cho kỳ được, phóng xe vào sân thì tổ sư khỉ, con chó ghẻ lại sổ vào em làm em tí thì bị đổ xe, thằng Tia từ trong nhà cầm cái chổi ra lùa nó. Còn mợ thì trong bếp chạy ra hỏi, có sao không cháu, con chó kia, mợ em quát, may quá không sao mợ ạ, em dựng xe đi thẳng vào nhà ngồi xuống ghế để trấn tĩnh lại. Thở dài một phát, em chửi thầm, mẹ con chó, làm bố sợ hết cả hồn, cho mày ăn giềng bây giờ, bà đâu rồi cháu, mà cháu vừa đi đâu thế, mợ em đặt mâm cơm lên bàn rồi hỏi em. Em chợt sực nhớ ra kế hoạch của mình mà cười thầm, rồi trả lời, cháu vừa đèo bà với bà nào ra chùa rồi, thế mấy giờ bà về để mợ đi đón, bà bảo tối nay bà không về, bà ngủ ở nhà bà ít sáng mai mới về, ngu gì nói ra toàn bộ nhỉ, thế à, thôi cháu ra rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm, vâng. Ngồi ăn cơm thấy thằng Tia toàn chan nước rau vào bát cơm để ăn, em nảy ra một ý để gợi lại câu chuyện đêm qua cho mợ em nhớ. Ê, ăn ít nước thôi em, đêm lại buồn đi tiểu rồi lại đái dầm đấy. Nói xong em nhìn mợ em rồi cười, mợ nhìn thấy em như thế cũng chỉ mỉm cười. Thằng Tia xoạp miếng cơm xong thấy anh nói thế thì kêu, bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Em ngồi ở bàn uống nước xem tivi với hai đứa nhỏ, mợ em thì rửa bát, ngồi xem tivi mà em nghĩ không biết đêm nay hành động như thế nào đây, hay cứ vào bừa như đêm hôm qua, thôi kệ đến lúc đó hãy hay. Em nhìn đồng hồ trên tường chỉ mong sao cho nhanh đến giờ đi ngủ, mà tổ sư nó cứ chạy cạch cạch rõ chậm, sao thời gian trôi qua chậm thế không biết, làm em sốt hết cả ruột, ngồi mãi tê hết cả mông. Em liền đứng lên đi lại trong nhà cho thoải mái, thấy mợ em đi lên nhà em bảo, mợ ngồi uống nước đi mợ, em rót cho mợ cốc nước nguội rồi đưa cho mợ, mợ này, để đó cho mợ. Ngồi xem tivi một lúc thì thằng Tia sán lại gần mợ, mẹ ơi con buồn ngủ, thế hôm nay ngủ với anh hát hay ngủ với mẹ? Ngủ với anh hát, thằng này rất quý em. Chỉ có đứa bé là thấy anh lạ nên mỗi lần em muốn bế nó là nó khóc, thế là mợ ra mắc màn cho nó ngủ, rồi mợ lại ra ghế ngồi bảo em. Cháu bật kênh VTV3 xem Vệt Nắng Cuối Trời đi. Tay em đang cầm điều khiển nhưng không biết kênh VTV3 là nút nào nên đưa cho mợ em. Cháu không biết bấm nút nào cả. Mà Vệt Nắng Cuối Trời là gì vậy mợ? Thực ra thời gian đó em cô xem mấy phim Việt Nam chiếu lúc 9 giờ mà em chỉ mê xem phim Vượt Ngục thôi. Cực hay, chắc các bác cũng biết phim đó nhỉ? Phim đấy mợ thấy hay hay nên xem, chứ bình thường giờ này mợ đi ngủ rồi, sao mợ đi ngủ sớm thế, ở trên SN cháu hơn 12 giờ đêm mới đi ngủ, ở quê là thế, 8 giờ tối là người ta đi ngủ rồi, thế ạ. Mợ em ngồi phía trước xem tivi, em ngồi phía sau toàn ngắm người mợ mà lòng như lửa đốt. Hôm nay mợ buộc tóc cao nên để lộ ra cái gáy trắng nõn, lơ thơ vài sợi tóc mai. Nhìn cơ thể mềm mại của mợ mà em chỉ muốn nhảy bổ vào mà hôn lên chiếc gáy khiêu gợi kia. Xem hết phim thì cũng hơn 10 giờ. Mợ hỏi em hát buồn ngủ chưa? Dạ cũng hơi hơi. Em vươn vai ngáp một cái rồi trả lời. Mợ em ngồi dậy tắt tivi. Em cũng đứng dậy vén màn đinh ghẽm màn thì mợ em bảo xong chưa để mợ tắt đèn. Giả vờ như chợt nhớ ra điều gì. Ấy mợ khoan đã. Em bước xuống tiến lại gần mợ nói thầm gần tai mợ. Nếu đêm nay cháu buồn đi vệ sinh thì cháu lại gọi mợ dậy nhé. Mợ nhìn tôi mỉm cười lém lỉnh. Ừ được rồi. Cái tiếng ừ của mợ em rất khó diễn tả cho các bác hiểu. Em hí hử bước lên giường nhưng không quên con di động thủ sẵn trong tay. Vừa đặt lưng xuống giường thì mợ em tắt đèn. Không gian ngôi nhà chìm trong bóng tối. Chắc chỉ có em là vẫn thao láo. Đôi mắt nằm chờ đợi thời điểm để hành động. Thỉnh thoảng em lại giở điện thoại ra xem giờ và rất sốt ruột. Nằm im mà tim đập thình thịch, bụng lo ngay ngáy không biết sự việc có thành công hay thất bại, em cũng lo lắm. Nhưng nghĩ lại lời nói và thái độ của mợ sáng nay, nên em tự an ủi mình, chắc là được thôi hơ hơ. Đợi mãi rồi cũng đến hơn 1 giờ sáng, đã đến lúc rồi he he. Em nghĩ thầm, rồi nhẹ nhàng em bước xuống nền đá hoa. Đầu tiên em thở rất từ từ rồi không bật đèn điện thoại. Em mò bằng tay đến cửa, buông rồi tiến sát đến giường chỗ mợ em nằm. Em nín thở rồi quỳ xuống trên hai đầu gối cố căng mắt nhìn xung quanh, nhưng chả nhìn thấy gì cả. Em giở điện thoại ra bật đèn nhưng lại soi xuống nền đá. Do phản xạ từ nền đá nên văn buông có ánh sáng hơi mờ nhưng đủ cho em nhìn thấy bên trong chiếc màn tuyên màu trắng. Mợ em đang nằm ngủ, hai chân duỗi thẳng, tay đặt lên trán hơi che đi đôi mắt. Tay còn lại đặt lên bụng. Em không biết mợ ngủ thật hay giả vờ nữa, nhưng đã tiến đến như thế này rồi thì phóng lao đành phải theo lao thôi. Để chắc chắn hơn em khẽ lay nhẹ vào vai mợ và Lý Nhí gọi mợ ơi. Lý Nhí gần như là nói thầm cạnh tai he he. Làm 2-3 lần như vậy không thấy mợ động tĩnh gì nên em nhận định lay như vậy mà mợ không phản ứng gì. Nếu mợ giả vờ thì quá tốt, còn nếu mợ ngủ thật mà lúc mình hành động mợ lại tỉnh dậy thì cứ làm tới, có bà ở nhà đâu mà lo. Nghĩ thế nên em quyết định hành động. Phải nói là lúc này em vô cùng hồi hộp, tim đập rất nhanh, mặt em thì nóng phừng phừng lại không dám thở mạnh nữa. Em đưa bàn tay ấp lên mu âm hộ của mợ nhẹ nhàng, cảm giác như sờ vào vật gì sưng sưng, dây nhẹ thì hơi mềm nhưng ẩn thêm thì hơi cứng. Hôm nay mợ em mặc quần chun vải mỏng nên bàn tay em đã ấp trọn cái âm hộ của mợ. Giữ nguyên một lúc em thu tay lại nhìn mợ vẫn không thấy động tĩnh gì. Bây giờ mới là bước quan trọng nhất, đó là kéo cái quần mợ xuống. Thành công bước này là coi như đi được nửa chặng đường. Ha ha, bạn đang đọc truyện sex mợ tôi, nguồn chuyên sex TV. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống đất cho nó quay vào tường để lấy chút ánh sáng phản xạ. Em đưa hai tay cầm vào chun quần mợ nhẹ nhàng kéo xuống. Cái khó khăn là chun quần vướng vào mông mợ nên em chỉ kéo được một đoạn thì dừng, trấn tĩnh lại. Rất hồi hộp em kéo cái áo của mợ lên cao và để lộ ra cái quần lót màu trắng. Một chút thành quả đã hiện ra, nhưng chưa đủ, em nghĩ phải mạnh tay mới được, liền dùng hai tay cầm chun quần phái dưới mông của mợ kéo từ từ. Và ôi thôi thoát được sự vướng vì em kéo quần mợ xuống đến ngang đùi, để đó em quay lại xử lý cái quần lót bằng biện pháp nghiệp vụ tương tự như khi tụt quần em đã xử lý xong cái quần lót. Và thành quả đã hiện ra trước mắt em, mặc dù hơi mờ và tốn khá nhiều mồ hôi, để cho đôi mắt chiêm ngưỡng một lúc em bắt đầu dùng đến bàn tay, bộ phận cảm nhận đầu tiên. em lại ấp nguyên bàn tay lên âm hộ của mợ, lòng bàn tay thì chạm vào mờ u, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn thì ở hai bên múi, còn ngón giữa do vị trí mà nó ở trên cái khe âm hộ. Em thở dài rồi đánh liều, cấm điện thoại ngậm vào miệng rồi dọi thẳng vào âm hộ của mợ. Lúc này thì âm hộ của mợ em mới hiện rõ mồn một trước mắt em. Chỗ mu âm hộ thì lông khá dài và mượt, còn hai bên mép âm hộ có màu hơi đỏ, cũng có lông nhưng ngắn và thưa thớt hơn. Em lấy hai ngón tay cái tách hai mép âm hộ của mợ ra, lúc tách em nghe nhép một phát. Soi đèn vào thấy bên trong có màu đỏ và có nhiều khe nước nhỏ màu trắng. Đúng là chỉ sướng tay với sướng mắt, chứ cái miệng thì khổ vô cùng vì đang cắn chiếc điện thoại, mà nước miếng thì cứ trào ra làm em nuốt liên tục. Mẹ kiếp, đã liều thì liều tới nơi. Em dùng hai tay hơi banh chân mở rộng ra rồi đặt chiếc điện thoại vào giữa. Cuối cùng thì cái miệng đã được giải thoát và tham gia vào bữa tiệc. Vạch hai mép âm hộ mở ra, em đưa mũi ngửi, chà, mùi thơm thoang thoảng của xà phòng tắm pha lẫn một cái mùi rất khó tả. Lần đầu tiên em được ngửi nên không thể tả cho các bác được. Em liền hôn lên hai mép âm hộ, kế đến lè lưỡi ngoáy nhẹ vào lỗ âm hộ, có vị hơi mặn một chút nơi đầu lưỡi. Nhưng các bác biết điều gì xảy ra không? Em thấy mợ em hơi ưỡn mông, âm hộ thì hơi co bóp như muốn khép hai mép lại với nhau. Sướng mà cứ giả vờ hà mợ. Em thích thú nghĩ thầm, được đã thế cháu cho mợ lên mây luôn. Em banh hai mép âm hộ rộng hơn một chút, lấy một ngón tay nhay lên chỗ mà xưa nay mọi người gọi là hột lé ấy, nhỏ bằng hạt đỗ thôi. Em lè lưỡi liếm một phát từ phía dưới âm hộ lên đến tận hột le. Lần này thì mợ ưỡn cao hơn khi nãy, hơi thở của mợ có vẻ đứt quãng. Em làm mạnh hơn, lấy lưỡi ngoáy lia liệm vào lỗ âm hộ của mợ. Có lẽ không chịu được nên mợ cựa mình quay người sang một bên. Mợ nằm nghiêng sang một bên, hai chân co lại kẹp lấy cánh tay. Nhưng kiểu nằm này càng kích thích em tợn. Nhìn bộ mông tròn trĩnh trắng nõn, giữa cái khe mông là một viền dài màu đen. Các bác biết không, lúc này hai mép âm hộ của mợ được nén lại trông như sưng tấy lên hơi bóng. Em lấy ngón tay vuốt nhẹ vào cái rãnh khiêu gợi ấy thì mợ ấy lại co chân lên cao hơn, càng lộ rõ cái âm hộ của mình. Em áp sát mặt mình vào cặp mông tròn trĩnh của mợ rồi đẩy lưỡi sâu vào giữa hai cái mép đang sưng tấy và đưa lên đưa xuống. Làm như thế được vài phát thì mợ duỗi thẳng hai chân và nằm ngửa ra. Có lẽ đã đến lúc thời điểm cuối cùng. Tội nghiệp thằng nhỏ của em, biểu tình từ đầu đến giờ mà không được đáp ứng, chỉ có tay, lưỡi, mũi, mắt là được tung hoành. Em liền cởi quần mình ra, leo lên giường mở, nhưng két cái giường nó kêu lên lúc em đặt chân lên. Ái chà, nếu cứ hành sự ở trên giường thì đánh thức bọn trẻ con dậy mất. Em nhẹ nhàng để hai chân mở giữa hai chân mình vì quần của mợ chưa tuột hết ra ngoài, từ từ hạ mình xuống. Em nói thầm vào tai mợ, mợ đừng giả vờ ngủ nữa, cháu biết mợ vẫn còn thức. Mình xuống đất nằm, không thì cái giường này kêu đánh thức em dậy mất. Mợ rất nhẹ. Em bước xuống giường, mợ em ngồi dậy kéo nốt chiếc quần chun và quần lót để gọn vào đầu giường rồi bước xuống. Em liền ôm lấy mợ thủ thỉ, sao mợ giả vờ lâu thế, làm cháu lo quá, tim đập cứ thình thịch khiếp. Sao mà liều thế, ngộ nhỡ mợ không đồng ý thì sao, thì cháu vẫn cứ làm. Nhưng ban đầu cháu cũng sợ lắm, cũng định rút lui rồi nhưng không kìm lại được. Bây giờ mợ cho cháu ấy mợ nhé. Làm từ nãy tới giờ mà còn nói thế nữa, rồi bây giờ muốn ấy thì ấy nhanh đi, còn đi ngủ nữa. Mợ nằm xuống đi. Mợ em chỉnh lại mái tóc rồi nằm xuống sàn đá hoa. Em ngồi xuồng bảo mợ. Mợ giang rộng hai chân ra, rất nghe lời mợ giang hai chân ra. Em liền quỳ vào giữa hai chân mợ, hai tay nâng hai chân mợ lên đùi rồi cầm thằng nhỏ quét đầu nó lên xuống giữa hai mép âm hộ. Sau đó lấy hai ngón tay tách hai mép ấm hộ ra và kê thằng nhỏ vào giữa cái lỗ rất nhớp nháp. Em liền bỏ tay ra thì đầu khớp thằng nhỏ đã bị hai mép ấm hộ bọc lấy. Xin nói thật với các bác là em vẫn không cảm nhận được gì nơi đầu khớp cả. Giữ nguyên như vậy em hạ mình xuống, người mợ nói thầm vào tai. Bây giờ cháu cho con cu của cháu vào bướm của mợ nhé. Mắt mợ lim dim trong ánh sáng mờ mờ. Mợ gật đầu, ừ. Em từ từ hạ mông mình xuống đến hết cỡ. Lúc này em mới cảm nhận được sự ướt át nhơn nhớt nơi thân thằng nhỏ của em, và cảm giác đầu khớp như căng ra khi bao quy đầu bị kéo. Em từ từ rút ra, chỉ để lại đầu khớp bên trong, và ấn mạnh một phát, úi chu choa. Mợ em hự một tiếng, và ở dưới em cảm giác thằng nhỏ như đang bị bóp. Âm hộ của mợ co thắt là cho em cảm thấy thằng nhỏ của em đang ở trong một cái lỗ vừa mềm vừa ướt, lúc chật chội lúc như được thả lỏng, sướng vô cùng. Từ gốc đến đầu khớp em liền nhấp lên nhấp xuống được vài cái thì mợ em ép hai chân lại, tay víu vào cánh tay em rồi như nín thở. Bên dưới âm hộ của mợ co thắt lại khoảng vài giây, rồi thả lỏng, rồi lại co thắt và thả lỏng. Có lẽ mợ đã lên đỉnh rồi. Sau một lúc như vậy mợ buông hai tay, hai chân xuống, thở dài một hơi. Em nằm sát lên người mợ rồi nhấp mông. Những tiếng hự hự của mợ đều theo nhịp nhấp mông của em. Nhấp khoảng hơn chục phát thì em cũng không chịu được, xuất tinh ào ạt vào âm hộ của mợ. Kèm theo đó là một cảm giác khoan khoái dễ chịu dâng trào trong người em. Cứ để thằng nhỏ nằm trong âm hộ mợ, em nằm trên người mợ tận hưởng khoái cảm. Mợ quàng tay ôm vào lưng em thì thầm, thế đã ấy xong chưa mà cứ nằm trên người mợ thế? Chưa mà mợ, cháu còn muốn nữa, mới được có vài cái thôi mà. Thôi xuống đi để mợ đi rửa, chứ mợ thấy nó nhớp nháp thế nào ấy. À mà cháu xuất tinh vào bướm của mợ liệu có làm sao không? Ở quê lại không bán thuốc tránh thai, vừa nãy cháu xuất vào bướm mợ nhiều lắm, mợ đặt vòng rồi không sao đâu. Thôi xuống đi cháu, để mợ đi rửa, để cháu ấy thêm cái nữa đã. Bội gì hả mợ, thế ấy nhanh nhanh lên đi. Thằng nhỏ của em từ nãy vẫn cứng nằm ở trong âm hộ của mợ, bây giờ em chỉ việc nhấp đều đều. Thấy cái áo của mợ làm vướng nên em bảo, mợ cởi áo ra đi. Thôi cởi làm gì, cởi ra đi mợ, mồ hôi từ người cháu ra làm ướt áo mất. Em lấy tay kéo áo mợ qua đầu. Bây giờ thì mợ đã hoàn toàn trần như nhộng, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, thỉnh thoảng hưng lên em dập mạnh liên hồi làm phát ra những tiếng bạch bạch hự khẽ hự. Thôi tự cháu tự tự dạ, lần này thì em chơi lâu hơn hẳn, chắc tầm 20 phút làm cho mợ em lên đỉnh thêm lần nữa. Phù, sướng quá mợ ơi, đít nhau ơ ấy, nhau sướng mợ nhỉ, mợ có sướng không? Ấy xong chưa, bỏ chim ra để mợ đi rửa, khiếp nhớp nháp quá, ra cả nền nhà mất thì ra nền nhà rồi này mợ. Em rút thằng nhỏ ra ngoài ngồi dậy nhìn xuống nền nhà, đúng là thấy có một vệt loang khá to thật. Mợ em lồm cồm ngồi dậy, một tay thì mợ ấy che vùng âm hộ, một tay thì mặc quần. Em hỏi, mợ sao vậy? Sao phải che, đằng nào cháu cũng nhìn thấy hết rồi mà, không che sao được, nó cứ chảy ra ngoài đây này, ghê quá đi mất. Để cháu giúp mợ, em giúp mợ mặc quần áo, còn mợ lấy cả hai tay che chỗ âm hộ của mợ lại. Mặc xong mợ chùi cả hai tay vào quần rồi mở tủ lấy bộ quần áo khác, rồi nhẹ nhàng mở đi ra ngoài. Em đi theo luôn. Đi theo mợ làm gì, mặc quần áo vào rồi đi ngủ đi, cháu cũng cần phải rửa chim nữa mà mợ. Thế mặc quần vào, cứ trần truồng như thế này mà đi ra, ai nhìn thấy thì chết. Ui xùi, đêm hôm khuya khoát thế này làm gì có ai mà nhìn. Mà trời đen như mực thế này, em theo mợ vào nhà tắm. Em bảo mợ, mợ bật đèn lên đi. Thôi xấu hổ lắm. Ôi trời, có phải lần đầu cháu nhìn mợ đâu mà xấu, vừa nãy còn cho cháu ấy cơ mà. bật đi mở tung tắc đèn sau cánh cửa ấy. Cháu bật hộ mở, tay mở đang ướt. Em vừa bật công tắc đèn lên thì thấy mở đang quay mặt vào góc tường, tay cầm vòi hoa sen xả nước vào âm hộ. Tay kia thì kỳ cỏ, em liền cúi mặt xuống nhìn thì mợ ấy bảo, có gì mà nhìn, vừa nãy nhìn chưa chán à, thế nào mà lúc nào cháu cũng chỉ muốn nhìn bướm của mợ thôi, mợ quay ra đây cho cháu xem nào. Thôi đi ông tướng, rửa chim cỏ đi. Ơ mợ cầm mất vòi hoa sen rồi cháu lấy nước đâu mà rửa, à hay là mợ rửa cho cháu đi. Em ngồi sát vào người mợ khiếp, có phải trẻ con đâu mà bảo mợ rửa chim cho cháu, tự rửa đi, thôi tiện tay mợ rửa cho cháu luôn gì. Thấy mợ đang ngồi xổm, em liền ngồi bệt xuống, cầm thằng nhỏ đang cương cứng cọ sát vào phía dưới âm hộ của mợ. Mợ ơi, cháu lại muốn ấy nữa, mợ cho cháu nhé, thôi để mợ tắm đi, không thấy mệt à. Trông mợ thế này chim của cháu lại cứng lên rồi, mợ không cảm thấy à, thôi để lúc khác ai lại ấy, trong nhà tắm thế này thế càng hay, mình ấy nhau xong rồi tắm luôn cho nó sạch. Không để cho mợ phản ứng, em kéo mợ đứng dậy. Đứng dậy nào mợ, sao lại đứng dậy, không nằm xuống thì làm sao mà ấy được, thế mà được mới hay chứ mợ. Mợ đứng dựa vào tường đi. Mợ đứng dựa vào tường, em nâng một chân mợ lên rồi cầm thằng nhỏ đút vào âm hộ của mợ. Bây giờ thì cảm giác nhớp nháp giảm hơn lúc nãy nhưng vẫn thấy mềm mại và sự co thắt âm hộ của mợ. Mợ thấy không, vẫn ấy được như thường, còn nhiều kiểu hay hơn nữa cơ, còn kiểu nào nữa. Mợ cười nhìn em, để mai cháu chỉ cho mợ, bây giờ cứ thế này đã. À từ nãy tới giờ cháu với mợ toàn dùng từ ấy, mình đổi từ khác đi mợ, vừa nhấp em vừa nói, thế dùng từ gì, mợ không biết à? Không, mợ lắc đầu ra vẻ ngây thơ, thì là mình địt nhau ấy mà, như vậy nhé mợ, không được đâu, mợ xấu hổ lắm, cứ dùng từ ấy đi thôi mà mợ, dùng từ ấy chả có ý nghĩa gì cả, cháu muốn nói thì tùy cháu. Chứ mợ không nói đâu, ngượng mồm lắm, thế cũng được, cháu đang địt mợ này, mợ có sướng không, khiếp, khiếp gì mà khiếp, thế mợ có sướng không, trả lời cháu đi mà, ừ thì sướng, sướng muốn chết luôn, mợ muốn cháu xuất tinh trong bướm mợ hay xuất ra ngoài, em dập nhanh và mạnh hơn, trong bướm cũng được, mợ đặt vòng rồi mà, không sao đâu, vậy cháu xuất đây. Xong chưa, khiếp ba lần rồi đấy, em ép sát vào người mợ nói, sướng thật đấy mợ ạ, mai lại cho cháu địt nữa mợ nhé, mai có bà ở nhà rồi liệu có dám không, thôi tắm rửa đi con đi ngủ. Hai mợ cháu tắm rửa xong lên nhà em mặc lại quần áo, mợ ấy thì còn phải lau cái nền nhà, xóa đi cái dấu tích của một cuộc truy hoan. Trước khi đi ngủ em còn cho tay vào quần mợ sờ cái âm hộ thêm phát nữa. Thôi đi, nỡ mà, em cười hi hi rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Đó thật là một đêm vô cùng đáng nhớ với em. Ngày hôm sau bất kể chỗ nào không có mặt bà em là em lại giở trò với mợ và các bác cũng biết. Sự vụng trộm luôn tạo nên một cảm giác thú vị đến như thế nào và nguy hiểm như thế nào. Xin mời các bác xem tiếp phần sau nhé. Đọc tiếp.